là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên dân tộc thiểu số ở huyện Văn Yên. Tiếp đó là phản ánh phong trào hiến đất làm đường của người dân xã Tân Phượng, huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, thời gian thực hiện từ tháng 11 năm 2021 đến hết quý 1 năm 2022. Dự kiến sẽ có trên 78.000 trẻ trong độ tuổi được tiêm. Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh được triển khai ngay từ tháng 11 năm 2021 này, thực hiện tại tất cả trường học, các xã, phường, thị trấn, sử dụng đồng thời tất cả các loại vaccine được phép sử dụng cho trẻ em từ nguồn vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho địa phương, đảm bảo tiêm hết số lượng vaccine trước khi hết hạn sử dụng, tránh để lãng phí. Huy động tối đa các lực lượng trong ngành y tế, giáo dục và đào tạo, công an, quân đội, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể hỗ trợ triển khai tiêm chủng, đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vaccine cao cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng, được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt trên 95%, đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. 100% số liều vaccine phòng COVID-19 được cấp tiêm miễn phí cho đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trước tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiêu thụ các sản phẩm chế biến nông sản của tỉnh Yên Bái. Thời gian qua, ngành chức năng và các doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm thị trường thông qua các sàn thương mại điện tử. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã đưa 75 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử vosoi.vn, trong đó có 63 sản phẩm OCOP, 12 sản phẩm khác, 44 sản phẩm nông sản Yên Bái lên sàn thương mại điện tử postmart.vn, phối hợp với các dự án Grand. 24 dự án hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản của tỉnh Yên Bái cũng đã được tham dự tập huấn cách thức tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử Lazada. Qua khảo sát, hiện toàn tỉnh có trên 100 sản phẩm OCOP, hầu hết đã đáp ứng được các tiêu chí bán hàng trên các sàn thương mại điện tử trong nước. Thời gian tới, ngành công thương tiếp tục xúc tiến việc hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã đưa các sản phẩm nông sản, nhất là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP lên các sàn thương mại điện tử, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan tìm cách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm bưởi Sơn Trà.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Còn lại các xã mới chỉ đạt từ 9 đến 15 tiêu chí, đó là các xã Châu Quế Thượng Văn Yên, Minh An Văn Chấn, Phúc Ninh Xuân Lai Yên Bình, Tân Lĩnh Lục Yên. Các tiêu chí khó thực hiện là đường giao thông nông thôn, cơ sở y tế, trường học, đặc biệt là môi trường và an toàn thực phẩm. Môi trường nông thôn hiện nay đang là báo động đối với tất cả các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và các xã đang xây dựng nông thôn mới. Trong đó, việc phát triển chăn nuôi không có quy hoạch cộng với rác thải sinh hoạt đã khiến nhiều vùng nông thôn trở nên ô nhiễm nặng nề. Hiện nay, tỉnh Yên Bái vẫn đang là vùng xanh an toàn. Vì thế, các cấp chính quyền và người dân các xã đang tranh thủ thời gian để triển khai các biện pháp xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu cuối năm nay sẽ có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 88 xã.
Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm thủy sản theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ gần 1.500 cơ sở chăn nuôi hàng hóa đặc sản hữu cơ. Đến thời điểm này đã hỗ trợ được gần 600 cơ sở với kinh phí trên 14 tỷ đồng. Trong đó trên 200 cơ sở chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, trên 300 cơ sở chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên, gần 80 cơ sở chăn nuôi gia cầm đặc sản và trên 80 cơ sở chăn nuôi dê quy mô từ 30 con trở lên. Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, hiện nay tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các huyện, thị, thành phố tiếp tục quan tâm triển khai các chính sách, có phương án để kịp thời tháo gỡ khó khăn hỗ trợ người dân thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khuyến khích các huyện mạnh dạn tham mưu thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành thực hiện việc thu gom vận chuyển và xử lý rác thải cho toàn bộ khu vực thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình với khoảng 130 tấn một ngày. Sau khi vận chuyển về nhà máy, đơn vị tiến hành phân loại rác thải để sản xuất phân vi sinh và hạt nhựa. Hiện nhà máy đã tái sử dụng là phân vi sinh đạt 52% và tỷ lệ tái chế hạt nhựa chiếm 8,7%, còn lại là đốt và chôn lấp. Với công suất hoạt động của nhà máy, mỗi ngày có thể xử lý từ 250 đến 300 tấn rác thải. Tuy nhiên, hiện lượng rác thải đưa vào xử lý mới chỉ đáp ứng khoảng 40% công suất của nhà máy. Hiện Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành vẫn có thể tiếp nhận rác thải của một số huyện gần để xử lý.
Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 10, huyện Yên Bình đã thu ngân sách đạt trên 215 tỷ đồng. trong đó thu cân đối đạt trên 160 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 55 tỷ đồng, thu quốc doanh đạt trên 10,8 tỷ đồng, thu liên doanh đầu tư nước ngoài đạt trên 13 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh đạt trên 74 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân mới đạt trên 12 tỷ đồng và thu lệ phí chức bạ đạt trên 32 tỷ đồng. Chi ngân sách đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, chi đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hai tháng cuối năm 2021, huyện Yên Bình sẽ tăng cường kiểm tra đôn đốc thu nợ thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuế đất, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 263 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 12 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, qua đó phát hiện 36 tổ chức cá nhân vi phạm. Trong đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 10 cuộc thanh tra đột xuất, qua đó đã phát hiện 36 tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường. Các vi phạm chủ yếu như lấn chiếm đất, chuyển mục đích đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, hủy hoại đất, khai thác khoáng sản không có giấy phép, không có kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định. Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã ban hành 54 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt các tổ chức cá nhân vi phạm là 1 tỷ 350 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là một trong những nhân tố quan trọng để lãnh đạo phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững. Những năm gần đây, Đảng bộ huyện Văn Yên luôn chú trọng cho công tác phát triển đảng viên. Đặc biệt, đảng viên là người dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện Văn Yên còn gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là một trong những yếu tố quan trọng và thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Văn Yên luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số. Hiện đảng bộ huyện Văn Yên có trên 7.300 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 37%. Đây là những nhân tố quan trọng trong việc tuyên truyền chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến với người dân, bởi họ am hiểu tiếng nói, phong tục tập quán của đồng bào mình, nên thuận lợi trong quá trình vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phát triển kinh tế. Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng, nhiều năm qua trên địa bàn huyện Văn Yên không còn thôn bản không có đảng viên, phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số ở cơ sở sau khi được đứng trong hàng ngũ của đảng đều có lòng nhiệt huyết trong công tác xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ luôn mong muốn tham gia công tác xã hội, đóng góp công sức của mình vào sự phát triển của địa phương. Có nhiều đảng bộ cơ sở nhiều năm liền làm tốt công tác phát triển đảng và hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp như Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Mỏ Vàng, Xuân Tâm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hiện nay một số cơ sở đảng cũng gặp không ít khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên nói:
Đối với công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số thì ngoài những khó khăn chung còn một số cái khó khăn, đó là cái phong tục tập quán của đồng bào dân tộc trong việc dựng vợ gả chồng, đặc biệt là vấn đề tảo hôn, rồi là việc sinh đẻ kế hóa gia đình cũng có sự sai khác về họ tên, ngày tháng năm sinh giữa giấy tờ tùy thân cũng như là các cái văn bằng chứng chỉ khác. Trình độ văn hóa thì còn thấp, một số thì để thất lạc văn bằng chứng chỉ, nên là cũng làm ảnh hưởng đến các cái công tác phát triển đảng.
Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn thôn Vầu Sơn đã có nhiều đổi thay, những nếp nhà xây khang trang tăng dần mỗi năm, những con đường đất dần được thay thế bằng con đường bê tông bằng phẳng. Đồng bào giao nơi đây đã biết cách làm kinh tế nên đời sống từng bước được nâng cao. Số hộ khá giàu ngày càng tăng, góp phần không nhỏ cùng với cấp ủy chính quyền địa phương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Kết quả đó là nhờ có sự lãnh đạo của chi bộ thôn Vầu Sơn. Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Hường cho biết, những năm gần đây trong thôn có một số con em là người giao tốt nghiệp đại học cao đẳng, trường nghề, nhưng phần lớn sau khi tốt nghiệp đều đi làm ăn xa. Có một số ít ở nhà nhưng không muốn vào đảng do công việc không ổn định. Do vậy, đảng viên trong chi bộ thôn Vầu Sơn hiện nay chủ yếu là đảng viên cao tuổi. Bí thư chi bộ thôn Vầu Sơn Nguyễn Thị Hường, xã Ngoài A, huyện Văn Yên cho biết.
Trong những năm qua về công tác phát triển đảng rất là gặp nhiều khó khăn. Lứa tuổi đoàn viên thanh niên thì chủ yếu đi làm ăn xa. Và các ngành thì họ cũng không mận mà lắm. Họ nghĩ vào đảng thì là lại không tham gia được công việc của gia đình. Nếu mà đi tham gia vào ấy thì họ nghĩ là không tham gia đi sinh hoạt được thì lại ảnh hưởng đến đảng bộ, đến chi bộ, ảnh hưởng đến bản thân của họ. Trên công tác vận động tuyên truyền để phát triển đảng viên rất là khó khăn. Và những đối tượng thì chúng tôi cần thì chúng tôi cũng tập trung vào đoàn viên thanh niên. Thế và các ngành như là phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh. Thế thì chúng tôi cũng nhằm vào các đối tượng ví dụ như là các quần chúng mà đã đi học hết lớp 12 hoặc đi bộ đội về đấy, là chúng tôi tập trung vào những đối tượng đó để chúng tôi tuyên truyền vận động, nhưng mà cũng rất là khó.
Với 80% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên nhận thức của người dân xã Ngoại A, huyện Văn Yên còn hạn chế. Những năm qua, Đảng bộ xã Ngoại A, huyện Văn Yên đã phân công mỗi đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy phụ trách một chi bộ, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể giao chỉ tiêu đến từng chi bộ. Bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số. Cùng với đó, chỉ đạo các chi bộ rà soát các đối tượng là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, đoàn viên, đặc biệt là đội ngũ dân quân tự vệ, dự bị động viên, cán bộ cốt cán thôn xóm, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, qua đó bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Đến nay, Đảng bộ xã Ngoại A, huyện Văn Yên có 228 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 64%. Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Ngoại A lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu sẽ kết nạp 25 đảng viên trở lên, trong đó 64% trở lên là đảng viên dân tộc thiểu số. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 6 đảng viên. Tuy nhiên, nguồn đối tượng là người dân tộc thiểu số để giới thiệu cho đảng hiện nay rất ít, thậm chí có chi bộ không có quần chúng để bồi dưỡng. Bà Nguyễn Thị Điều, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngoại A, huyện Văn Yên cho hay.
Cái việc mà tham gia về phát triển đảng dân tộc thiểu số, thế rồi khi mà vận động rồi được thì chưa chắc đã là chắc. Thế mà vận động ở lúc đó thì là các cái đoàn viên hội viên ưu tú thì hưởng ứng cao đấy. Nhưng qua một đêm hoặc qua một thời gian ngắn thì lại có những cái tác động bên ngoài thì lại không tham gia nữa. Đấy cũng là một trong những cái khó khăn cho cái việc phát triển đảng viên, nhất là dân tộc thiểu số. Hầu như vẫn còn cái hủ tục là trọng nam khinh nữ. Chỉ có đàn ông chúng tôi thôi mới vào đảng thì mới phấn đấu, mới công tác, mới cống hiến được cho xã hội. Chứ còn các bà hay các em thì làm cái gì mà phải làm, ở nhà tập trung vào công việc đồng áng và phục vụ cho gia đình.
Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng. Song thực tế cho thấy các tổ chức cơ sở đảng ở Văn Yên còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân. Thiếp Dạo là thôn vùng sâu vùng xa của xã Làng Thiếp, huyện Văn Yên với hơn 200 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao và Mông sinh sống. Những năm qua, công tác phát triển tạo nguồn kết nạp đảng viên gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2019 đến nay, chi bộ Thiếp Dạo mới chỉ phát triển được 2 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 13 đồng chí, trong đó có 3 đảng viên miễn sinh hoạt do tuổi cao sức yếu. Ông Nguyễn Văn Phép, Phó Bí thư chi bộ thôn Thiếp Dạo, xã Làng Thiếp, huyện Văn Yên cho biết.
Về cái công tác phát triển đảng viên đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì gặp một số khó khăn. Thứ nhất là đối với các cái quần chúng ưu tú mà có trình độ đi học hoặc đi làm đấy thì người ta lại không trực tiếp ở địa phương. Còn những cái quần chúng mà ở lại sinh hoạt và lao động sản xuất tại địa phương thì một số thì lại không cập trình độ, một số thì rất là nhiệt tình hăng hái trong công tác xã hội. Tuy nhiên cái việc tảo hôn nó vẫn xảy ra. Khi mà làm lý lịch thì lại mắc ở chỗ này. Cái thứ hai nữa là trong cái tâm lý là nảy sinh cái việc ngại vào đảng, cái e dè, cứ sợ là vào đảng là không tuyên truyền tốt, là người ta cứ nghĩ là vào đảng nó có một cái gì đấy là nó mất việc rồi thì nó mất thêm đảng phí.
Đảng bộ xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên có 215 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ cơ sở với 215 đảng viên, trong đó đảng viên dân tộc thiểu số chiếm 42%. Những năm qua, Đảng bộ xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên đã tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng ở cơ sở gặp không ít khó khăn, bởi Lăng Thiếp là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, việc làm cho thanh niên còn hạn chế. Hầu hết thanh niên sau khi học xong phổ thông sẽ đi tìm việc làm mới tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Một số thanh niên trình độ không cập hoặc một số chưa hiểu về đảng gây khó khăn cho tạo nguồn phát triển đảng. Ông Khổng Văn Đậu, Bí thư Đảng ủy xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên nói.
Là tiêu chí là mỗi một năm là phải kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên, rất gặp khăn. Bây giờ các cháu lớn học hết chương trình phổ thông cấp 3 là đi ra công ty hết, nên là không có ai ở nhà cả. Bây giờ là không có về cái việc kết sát để mà xem xét để kết nạp vào đảng, vận động vào đảng, nên là các cái quần chúng đó rất là khó khăn với chi bộ, không có ai ở nhà cả nên là rất khó. Nhưng tới đây thì cái hướng của chi bộ cũng đặt ra một cái tiêu chí là cũng phải nên vận động các cháu để các đi các công ty về làm thời gian, xong đó về để đưa vận động các cháu để cầm xếp xét để đưa vào đảng để kế cận cái xong là cái lứa tuổi sau này để trẻ hóa đi đội ngũ cán bộ để thôn để làm việc nó cái hiệu quả nó cao hơn và có trình độ nó đáp ứng việc của nhiệm vụ của cấp trên giao.
Nghị quyết đại đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 200 đảng viên trở lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được trên 300 đảng viên, đạt 34% so với nghị quyết hội đại hội đã đề ra, trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số chỉ chiếm 37%. Với một địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như Văn Yên, phần lớn thanh niên đi làm ăn xa, thì mục tiêu mỗi năm kết nạp 200 đảng viên mới trở lên không hề dễ dàng. đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết thêm.
Về phương hướng giải pháp trong công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, đặc biệt ở vùng cao, trong thời gian tới thì chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giác ngộ cách mạng cho quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị đồng viên, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, gắn với lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở để tập hợp thu hút hội viên, đoàn viên và qua các hoạt động này cũng như các phong trào của đoàn, hội để phát hiện, rèn luyện và giáo dục quần chúng ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp.
Trước những khó khăn về công tác phát triển đảng viên ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, Đảng bộ huyện Văn Yên cần quan tâm hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động, giác ngộ lý tưởng cách mạng đối với quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số. Bởi họ chính là những hạt nhân tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số, qua đó góp phần tích cực vào ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, Tân Phượng là xã vùng cao của huyện Lục Yên, chủ yếu là đồng bào Dao sinh sống. Trước đây giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, nay được Đảng, Nhà nước quan tâm cùng sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương, đồng bào các dân tộc, phong trào làm đường giao thông đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước đây để đến được xã Tân Phượng huyện Lục Yên phải vượt qua những đoạn đường dốc cao, cua gấp, mặt đường gồ ghề, nhưng giờ đây đã được thay thế bằng con đường bê tông bằng phẳng. Để làm được con đường này, cùng với sự đầu tư của nhà nước, xã Tân Phượng đã vận động bà con đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn. Đến thời điểm này, đường trục chính đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn hơn 1 km đang thi công. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ông Triệu Văn Lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phượng, huyện Lục Yên nói.
Sự quan tâm đầu tư của nhà nước ở đây thì Đảng bộ chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền cho người dân nắm được, người dân cũng tự giác, tự nguyện hiến cái phần đất, vật kiến trúc và cây cối hoa màu trên phần đất của mình để góp phần để xây dựng nông thôn mới của địa phương và cũng học tập kinh nghiệm của các xã khác người ta thực hiện thì địa phương cũng vận dụng thường xuyên làm tốt. Thì trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng thực hiện nhiều tuyến đường nhưng mà 100% các hộ gia đình thì tự nguyện đóng góp. Hiện nay thì địa phương tiếp tục triển khai cái tuyến đường trục chính của xã dài hơn 1 km, còn các tuyến đường trục của thôn ấy thì bà con cũng đang tiếp tục triển khai. Có những hộ hiến hàng mấy trăm mét vuông đất thì không có đòi hỏi về vấn đề về đền bù.
Sau khi được cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, người dân hiểu rõ được lợi ích từ việc mở rộng đường, nên các hộ ở hai bên ven đường đã tự nguyện hiến đất mà không đòi hỏi đền bù. Gia đình chị Triệu Thị Mừng ở thôn Khe Pháo là một điển hình. Sau khi có chủ trương mở rộng đường, chị Mừng đã tự nguyện hiến gần 200 mét vuông đất vườn và phá rào, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng. Chị Triệu Thị Mừng cho biết.
Được
chính quyền địa phương vận động hiến đất để làm đường cho bà con trong xã đi lại thuận lợi. Gia đình mình sẵn sàng hiến đất để mở rộng đường cho phương tiện và bà con đi lại thuận lợi hơn. Khe Pháo là thôn trung tâm của xã Tân Phượng. Để giải phóng được mặt bằng có đất mở rộng tuyến đường qua thôn, xã Tân Phượng đã tuyên truyền vận động các hộ dân có nhà mặt đường hiến đất mở rộng mặt đường. Gia đình chị Triệu Thị Tích ở thôn Khe Pháo chuyên kinh doanh mặt hàng điện tử, đồ dân dụng và thu mua nông sản. Sau khi được vận động về chủ trương làm đường, gia đình chị Tích đã tự nguyện hiến đất, phá bờ rào để giải phóng mặt bằng. Chị Triệu Thị Tích cho biết. Được chính quyền địa phương vận động và được cấp trên quan tâm mở rộng đường, gia đình mình sẵn sàng hiến đất và phá bỏ tường rào để mở rộng con đường giúp bà con đi lại thuận lợi, nhất là mua bán các loại hàng hóa. Có đường tốt thì mua bán hàng hóa được giá cao hơn. Với tổng chiều dài hơn 35 km, đến nay xã Tân Phượng đã bê tông hóa được 17 km. Ngoài sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, bà con còn đóng góp ngày công tiền mặt để làm đường giao thông nông thôn. Đã có 93 hộ tham gia hiến đất, đóng góp được gần 200 triệu đồng và gần 600 ngày công. Chị Triệu Thị Tươi, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên nói. Trước đây con đường này đi lại khổ lắm, nhất là con suối này mỗi khi trời mưa to có lũ là không đi lại được. trẻ em ở khu vực này phải nghỉ học. Được Đảng, Nhà nước quan tâm mở rộng đường, đổ bê tông, làm cầu vững chắc đi lại thuận lợi, sạch sẽ, mình rất phấn khởi và hạnh phúc. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã quan tâm đến bà con chúng tôi có con đường sạch đẹp. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở xã vùng cao Tân Phượng, huyện Lục Yên có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân địa phương. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, niềm vui của bà con được nhân lên khi được đi trên con đường sạch đẹp, hứa hẹn mang lại cuộc sống mới cho bà con dân tộc nơi đây.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển chăn nuôi gà theo hướng tập trung là một trong những giải pháp tạo sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm qua, thông qua nhiều chương trình đề án hỗ trợ ngành nông nghiệp đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân phát triển chăn nuôi gà theo hướng hàng hóa, giúp cho nhiều hộ dân vươn lên làm giàu, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Ngay khi bắt tay vào chăn nuôi gà, anh Hoàng Văn Hoan, thôn Khe Lụa, xã Lương Thỉnh, huyện Trấn Yên đã xác định muốn thành công thì phải mạnh dạn đầu tư. Do vậy, mặc dù còn khó khăn về tài chính, gia đình anh vẫn quyết tâm vay mượn thêm để xây dựng chuồng trại, chăn nuôi với quy mô lớn. Ban đầu anh Hoan chỉ nuôi 1.000 con gà. Sau thấy được hiệu quả, anh Hoàng tăng đàn dần lên và hiện tại thì mô hình của anh đang duy trì khoảng 9.000 đến 10.000 con mỗi lứa. Anh Hoan chia sẻ.
Tôi bắt đầu chăn nuôi gà từ năm 2015. Thì tôi bắt đầu nuôi gà và lúc đấy tôi nuôi với số lượng 5 đến 600 con một lứa thôi. Nhưng mà sau khi nhận được thấy là cái hiệu quả con gà nó mang lại tương đối ổn thì tôi từ cái lợi nhuận sinh ra tôi đã đầu tư thêm chuồng trại và nâng cái số lượng nuôi lên.
Để mang lại hiệu quả cao trong quá trình chăn nuôi, vấn đề phòng bệnh luôn được anh Hoan chú trọng hàng đầu. Gà sau khi nhập về được anh Hoan nuôi úm và đều đặn tiêm vaccine định kỳ, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của đàn gà, luôn đảm bảo đủ nhiệt, đủ ánh sáng. Đặc biệt anh Hoan phân bố khu chăn nuôi theo từng lứa tuổi, ở mỗi khu vực chăn nuôi luôn được rào kín, đảm bảo chuồng trại luôn khô ráo, thông thoáng, đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, anh Hoan nói.
Trong quá trình nuôi gà này thì mình phải tuân thủ theo đúng quy trình chăn nuôi, làm vaccine đầy đủ, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và phun khử trùng định kỳ. Và cái yếu tố thời tiết ấy cũng rất quan trọng. Mưa gió nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe con gà thì lúc đấy mình cần phải chú ý. Ví dụ trời mưa thì mình phải che chắn, trời lạnh thì cũng phải che chắn và thắp điện. Lợn gà con, đối với gà con thì mình phải thắp điện để giữ đủ ấm con gà.
Cũng lựa chọn hình thức chăn nuôi gà theo hướng hàng hóa, chị Nguyễn Thị Nền, thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên, mỗi năm có nguồn thu trên 100 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Khác với chăn nuôi theo kiểu truyền thống trước đây, khi xây dựng mô hình chăn nuôi, gia đình chị Nền đã xây dựng trang trại quy mô lớn và lựa chọn hình thức chăn nuôi gà an toàn. Theo chị Nền, áp dụng phương pháp này, người chăn nuôi phải đảm bảo các yếu tố như khu chuồng trại chăn nuôi phải được xử lý nền đường lên men sinh học, con giống được tuyển chọn kỹ từ các cơ sở sản xuất giống uy tín, chất lượng, quy trình chăn nuôi được tuân thủ nghiêm ngặt. Điều dễ nhận thấy ở phương pháp nuôi gà an toàn là đàn gà có sức đề kháng cao, hạn chế nhiễm các loại dịch bệnh, nên chi phí kháng sinh giảm khoảng 30%, chi phí thức ăn giảm khoảng 10 đến 15%. Giống gà mà chị Nên lựa chọn nuôi là gà Minh Dư có xuất xứ ở Bình Định. Giống gà này có ưu điểm là chất lượng đồng đều, chân và da vàng, màu lông mượt đồng đều nên được thị trường ưa chuộng. Nói thêm về hiệu quả khi nuôi giống gà này, chị Nên cho biết thêm.
Con giống Minh Dư là nó cũng đem lại lợi nhuận cho gia đình đấy. Thì tôi cũng cảm thấy nó hợp lý nên là tôi theo đuổi nó thôi. Con gà đấy thì nó rất là khỏe. Đấy, nó rất khỏe, nó không có bệnh tật. Thịt thì rất là ngon.
Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có hàng nghìn mô hình chăn nuôi gà theo hướng hàng hóa với quy mô từ 2.000 đến trên 10.000 con. Với các giống gà chủ yếu là gà Minh Dư, gà Lai Chọi, gà Di Lai, Hải Phòng. Có thể thấy chăn nuôi gà theo hướng hàng hóa, đồng thời áp dụng các phương pháp nuôi theo hướng an toàn đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người chăn nuôi. Do vậy, thời gian qua, để từng bước thay đổi tư duy cho người nông dân nhằm phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn nghề nghiệp, tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi hàng hóa, hướng dẫn người dân tiêm phòng vaccine phòng bệnh. Đến nay, chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học trên quy mô lớn được nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh lựa chọn và phát triển khá nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kỹ sư Ngô Đăng Sĩ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái cho biết.
Để hướng dẫn cho bà con hiểu ấy và làm tốt cái việc phát triển chăn nuôi thành công thì chúng tôi đã áp dụng có các biện pháp chính như sau. Thứ nhất ý, là tập huấn kỹ thuật trên lý thuyết. Thứ hai là tập huấn tại hiện trường, tại hộ gia đình, tức là cầm tay chỉ việc. Ví dụ như là khám con gà, kiểm tra con gà, thế rồi là làm các loại vaccine như thế nào, nhỏ như thế nào và tiêm như thế nào để cho phòng cái biện pháp phòng dịch nó đạt được hiệu quả cao nhất. Thế rồi là hướng dẫn kiểm tra chấu chiếc nó ẩm như nào là phải thay và như nào là không bảo, và nền chuồng đấy khi có vào cảm quan bằng tay, cảm quan bằng mũi và thấy là cái điều kiện chuồng nuôi nó không đảm bảo thì yêu cầu là hộ gia đình cần xử lý ngay. Bên cạnh cái biện pháp đấy thì chúng tôi còn tư vấn và hướng dẫn chỉ cho cái hộ chăn nuôi này đến cái hộ kia, đến cái vùng kia, đến cái hộ đấy, địa chỉ đấy tham quan và học tập, thì từ đấy cái hộ chăn nuôi sẽ có tích lũy thêm cái kiến thức. Ngoài ra thì chúng tôi còn phối kết hợp với chi cục chăn nuôi thú y, rồi là trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp ở các huyện thị thành phố. Bên cạnh đó thì là còn kết hợp với các cái dự án liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, rồi là trung tâm khuyến nông quốc gia để người ta có thể là hướng dẫn các cái tiến bộ kỹ thuật mới.
Với mục tiêu phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững, an toàn, nâng cao thu nhập, thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tuyên truyền định hướng, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi gà theo hướng liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quy trình chăn nuôi an toàn từ con giống đến tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai hỗ trợ, khuyến khích nhân dân nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả cao, có sự liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhằm từng bước hiện đại hóa quy trình chăn nuôi, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thu nhập cao và ổn định cho người chăn nuôi.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.